chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, với 453 trên 457 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo nghị quyết, viên chức quản lý làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được tham gia góp vốn quản lý điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức đó thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bài viết sau giới thiệu chi tiết hơn về nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, với việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, Quốc hội cho phép tổ chức cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho nhà nước nếu thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan. Với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, nếu thực hiện đầy đủ quy định, quy trình và nội dung nghiên cứu đã được thuyết minh nhưng không đi đến kết quả như dự kiến thì không phải hoàn trả lại kinh phí đã sử dụng. Quốc hội đã đồng ý cấp kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo cơ chế quỹ, bao gồm Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Các quỹ này sẽ được định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ giải ngân. Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng khi tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có cam kết về sản phẩm. Đối với việc thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ, tài sản là kết quả của quá trình này, sẽ không phải hạch toán chung vào tài sản của tổ chức, không phải xác định nguyên giá, giá trị còn lại, khấu hao, hao mòn tài sản. Tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm sử dụng tài sản không cần định giá trong việc cho thuê, chuyển giao quyền sử dụng, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết, không hình thành pháp nhân mới. Tài sản cũng không cần lập đề án, báo cáo, cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm tổ chức khai thác tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, tiếp tục đầu tư để thương mại hóa, bảo đảm hiệu quả. Tuy nhiên, cơ quan chủ quản của tổ chức kiểm tra giám sát sử dụng tài sản bảo đảm tiết kiệm có hiệu quả, phòng ngừa xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực. Các khoản tài trợ của doanh nghiệp, khoản chi dành cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, thực hiện nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân. Quốc hội cho phép các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng dự án nhà máy đầu tiên được lựa chọn để chế tạo chip quy mô nhỏ, công nghệ cao, phục vụ nghiên cứu đào tạo, thiết kế chế tạo thử, kiểm chứng công nghệ và sản xuất chip bán dẫn chuyên dụng của Việt Nam theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì được hỗ trợ. Bao gồm hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư dự án trực tiếp từ ngân sách trung ương trong trường hợp nhà máy nghiệm thu đưa vào sản xuất trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10.000 tỷ đồng. Trong thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án, hàng năm được trích lập cao hơn 10%. Nhưng tối đa không quá 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền trích lập không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án. Được giao đất bằng hình thức giao đất, không qua đấu giá đấu thầu. Nghị quyết Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện nghị quyết này. Hàng năm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về việc thực hiện nghị quyết. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, thanh tra kiểm tra, việc thực hiện các quy định tại nghị quyết này, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và khả thi, không để trục lợi chính sách thất thoát lãng phí. Người đứng đầu cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách quy định tại nghị quyết này được xem xét loại trừ, miễn giảm trách nhiệm theo quy định của đảng và pháp luật. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua. trường hợp có quy định khác về cùng một vấn đề giữa nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của nghị quyết này. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nghị quyết này, thì đối tượng được ưu đãi được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, triển khai mạng 5G là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện các doanh nghiệp viễn thông tại Bình Định đang nỗ lực triển khai các giải pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ di động và mở rộng mạng 5G, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Viettel là nhà mạng đầu tiên công bố thương mại hóa dịch vụ 5G vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, phủ sóng tại các khu vực trung tâm của tất cả 63 tỉnh thành. Ông Phạm Tấn Tiến, Giám đốc Viettel Bình Định cho biết, việc triển khai 5G không chỉ giúp thúc đẩy chuyển đổi số mà còn đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất trong các lĩnh vực ứng dụng. Đến cuối năm 2024, Viettel Bình Định đã triển khai 66 trạm phát sóng 5G, chủ yếu tập trung tại thành phố Quy Nhơn, với số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ 5G đạt 58.000 thuê bao. Với tốc độ lên đến 1 gigabit giây, nhanh gấp 10 lần so với 4G và độ trễ gần như bằng không, dịch vụ 5G của Viettel giúp tối ưu hóa các tính năng trí tuệ nhân tạo, từ xử lý dữ liệu thời gian thực cho đến phân tích ngữ cảnh và hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Theo ông Tiến, với các ưu điểm về tốc độ kết nối và bảo mật, mạng 5G kết hợp với điện toán biên giúp các doanh nghiệp xử lý và phân tích lượng dữ liệu lớn hơn với chi phí tối ưu. 5G mở ra cơ hội ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật IoT, giúp doanh nghiệp không chỉ tăng doanh thu mà còn nâng cao giá trị từ dữ liệu lớn Big Data. Viettel Bình Định dự kiến sẽ triển khai thêm 90 trạm 5G trong năm 2025 tại các khu vực nội thị và các khu du lịch thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Viettel Bình Định cũng duy trì và phát triển mạng 4G với 902 trạm phủ sóng, bảo đảm vùng phủ sóng 4G đạt 96,1% dân số. Các chương trình khuyến mãi về dịch vụ 5G cũng được triển khai cho khách hàng, với gói cước trả trước từ 135.000 đồng một tháng, trả sau từ 200.000 đồng một tháng. Các khách hàng đánh giá từ khi sử dụng 5G của Viettel, mọi công việc liên quan tới Internet đều nhanh hơn hẳn, từ lướt web, xem video đến chơi game trực tuyến. Đối với Vinaphone, so với một số nhà mạng khác, người dùng dịch vụ nhà mạng này chỉ cần sở hữu SIM 4G và thiết bị hỗ trợ 5G là có thể trải nghiệm mạng 5G mà không cần đăng ký thêm gói cước mới. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ mà không gặp phải rào cản thủ tục hay chi phí. Tận dụng lợi thế này, VNPT Bình Định đang triển khai tối đa việc ứng dụng mạng 5G Vinaphone. Theo đó, không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần mà doanh nghiệp này còn phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ số toàn diện. Đầu tháng 12 năm 2024, VNPT Bình Định đã triển khai thí điểm dịch vụ 5G tại 6 điểm phát sóng thuộc các huyện Tây Sơn, Phú Mỹ, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn, mang đến cho khoảng 142.000 khách hàng cơ hội trải nghiệm công nghệ mới. Trong năm 2025, VNPT Bình Định dự kiến triển khai thêm 30 trạm 5G. Liên quan đến việc phát triển công nghệ 5G, đầu năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh nhằm hướng đến phát triển hạ tầng số đồng bộ hiện đại, bảo đảm an toàn và bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho hay, kế hoạch này sẽ thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối blockchain, Internet vạn vật, đồng thời hỗ trợ phát triển đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc bảo đảm hạ tầng viễn thông được phát triển tới tất cả các thôn làng vùng sâu vùng xa. Cụ thể, mục tiêu trong năm 2025 là mạng 5G sẽ phủ sóng 100% trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp và khu vực tại bệnh viện, trường học, nhà ga, cảng biển, sân bay. Các khu vực ưu tiên xây dựng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh bao gồm thành phố Quy Nhơn, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, trung tâm các huyện, khu đô thị khoa học Quy Hòa, khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định, trung tâm trí tuệ nhân tạo, đô thị phụ trợ, bảo đảm tốc độ cao và độ trễ thấp. Việc triển khai 5G tại Bình Định không chỉ góp phần vào sự phát triển hạ tầng số mà còn thúc đẩy các sáng kiến ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.